là một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Đây là chương trình Đọc sách Thế kỷ 21
tại địa chỉ website theoyêucầu.com.
Alo, bello, xin lỗi. Đại bàng gọi chim sẻ, Arlene đâu? Nghe rõ trả lời. Chương trình lên sóng từ lúc nào rồi mà nàng hay còn ngồi dí mặt vào cái màn hình máy tính đấy kia hả? Hả?
Nè này này, đại bàng ở đâu đấy? Từ lúc nào bé tự cho mình cái quyền được to tiếng ở đọc sách thế kỷ 21 thế hả? Nên nhớ là không có Manolin thì bé cũng chẳng một mình làm vua ở chốn này được đâu đấy nhé.
Chứ không phải là Manolin không thể dẫn nổi chương trình nếu thiếu béo hả? Mà thôi thôi, mới bắt đầu chương trình đã làm mất hỏa khí rồi kìa. Mà béo không nói thế thì làm sao có chuyện Manolin rời mắt khỏi cái laptop thôi chứ.
Chẳng phải béo là người gây sự trước đấy thôi, mà chẳng qua là Manolin mải đọc ebook quá đấy chứ có chơi bời gì đâu. Béo cứ làm như là ai cũng hiếu động như béo cả đấy. Mà này, béo có biết là trong thời đại mà thư viện là các cổng điện tử trên mạng và sách là những thiết bị đọc ebook thì hình thức sinh hoạt của người mê sách cũng khác trước rất nhiều không? Các câu lạc bộ sách trên mạng đang ngày càng trở thành một xu hướng phổ biến ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. So với các tờ báo và tạp chí giấy, Internet mang đến một không gian vô hạn cho người dùng. Chúng ta có thể bình luận thỏa thích. Và hơn nữa, người đọc hiện nay cũng có xu hướng tìm đến những cuốn sách được người dùng Internet giới thiệu hơn là những cuốn sách được quảng cáo trên các trang báo. Chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy một cuốn sách hay từ vô số cố vấn sản xuất trên mạng. Và đến lúc mình, chính chúng ta cũng có thể trở thành nhà phê bình nghiệp dư nữa đấy.
Chà chà, vậy thì béo đây xin nghiêng mình kính cẩn xin lỗi quý cô nương Manolin. Mà Manolin nói thế làm béo cũng chợt nhớ ra rằng đọc sách thế kỷ 21 của chúng ta cũng chính là một kênh thông tin vô cùng thú vị trên Internet đấy. Thậm chí có khi còn hay hơn cả các câu lạc bộ ebook, vì chúng ta chỉ cần dùng tới đôi tai thôi đỡ hại mắt hơn rất nhiều đúng không Manolin? Thế thì từ nãy đến giờ cô nương đang mải mê đọc cái sách gì vậy?
Tất nhiên là sách hay thì mới đọc chứ, là một trong những cuốn sách của chủ nghĩa Nhật Ánh đấy béo ạ. Mà nhân tiện nhắc đến tác giả của thiếu nhi này thì đọc sách thế kỷ 21 cũng có một thông tin rất rất thú vị dành cho các bạn thính giả đây.
Thời sự sách.
Tác phẩm văn học mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tên Lá nằm trong lá mới đây đã được xuất bản trên cả nước. Có một điều đặc biệt là ngay cả trước khi phát hành thì dạo vòng trên mạng có thể thấy cơn sốt tới cả 100 độ của Lá nằm trong lá, khi tác phẩm này đều đứng vị trí thứ nhất, thứ nhì của các trang mạng bán sách trực tuyến. Chà, tình hình này thì có khi lát nữa thu xong chương trình, kéo phải ra ngay nhà sách để rước Lá nằm trong lá về rồi. Cuốn sách hấp dẫn từ tựa đề thế này cơ mà.
Từ từ đã, Bèo nhớ là tiện thể mua luôn tặng Manolin một cuốn nữa nhé. Mình biết là Bèo rất ga lăng và không bao giờ là phụ lòng các bạn gái đâu mà, Bèo nhỉ?
Thôi thôi thôi, cô nương ơi, cô cất ngay cái giọng đấy gì cho tôi nhờ. Thế này thì ai mà dám từ chối chứ. Nhưng mà trước hết thì phải hoàn thành nhiệm vụ là đưa các bạn khán giả tới thông tin sách tiếp theo đã chứ.
Điều này thì đương nhiên rồi. Thông tin tiếp theo dành cho các fan ruột của dòng văn học trẻ Việt đây. Hẳn các bạn vẫn chưa quên Facebook Trần Thu Trang phải không? Ngày 8 tháng 10 tới đây, cô gái trẻ này sẽ cho ra đời tác phẩm tự mang tên Để hôn em lần nữa. Nội dung của cuốn sách là bức tranh về cuộc sống của Quỳnh, của Đăng, về tình yêu mà cả hai phải rất khó khăn, thậm chí phải vượt qua cả nỗi sợ hãi của bản thân mình để có được, và nụ hôn đầu đầy ắp những kỷ niệm cũng như niềm đau. Sách có giá bìa là 68.000 đồng do Bách Việt Books và nhà xuất bản Thời Đại liên kết ấn hành.
Đúng là tuổi trẻ tài cao đúng không Madeline? Mà cứ thế này thì chỉ khổ cho cái túi tiền của độc giả như chúng ta thôi. Vừa rồi là Trần Thu Trang, còn bây giờ Béo sẽ giới thiệu với các bạn một tin tức cực kỳ mới từ nữ nhà văn cũng tài năng không kém, đó là Keng Linh. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, Keng Linh đã tổ chức một buổi giao lưu giới thiệu cuốn sách mới phát hành của cô với tựa đề đầy tính hấp dẫn và tò mò, Muốn Chết, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Ba Đình, Hà Nội. Muốn Chết là một tác phẩm không dễ đọc, thậm chí chính tác giả Keng cũng phải cảnh báo, chỉ là ký ức rời rạc của một người không rõ còn sống hay đã chết, nên có thể rất chán nản. Cuốn sách này khiến bạn đọc phải vật lộn với từng đoạn ngôn ngữ ngạo nghễ để sâu chuỗi lại thành một câu chuyện, hay đúng hơn là một cuộc đời hoàn chỉnh được viết lại với một cái kết lửng lơ, không rõ số phận. Sách được Thái Hà Books phát hành trên toàn quốc.
Chà chà, toàn những tác giả nữ thế này, biết đâu lại có ngày Béo phải ngồi đây và giới thiệu một tác phẩm của Manolin thì sao nhỉ?
Thôi thôi thôi, đang ngồi trong studio mà lơ lửng thế này là cúp đầu vô trần nhà đấy. Đau thì dám có chịu nhé, không ai thương đâu.
Béo đấy buồn cười nhỉ, người ta đang suy tính tương lai mà Béo làm tụt hết cả cảm xúc vậy hả? Thỉnh thoảng cũng phải mơ mộng một tí cho đời thêm màu hồng chứ. còn hơn béo biết văn gạch đồng dòng. Mà này, tiện đây, đố béo biết đất nước nào được cho là bay bổng lạm phát về mặt tâm hồn nhất trên thế giới đấy?
Câu hỏi này khoai thật đấy. Nhưng theo quan điểm của béo ấy, thì khi nhắc tới vấn đề này, mọi người thường hay nghĩ đến hai đất nước, đấy là Pháp và Ý. Béo đã từng đọc ở đâu đó là tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, trong khi câu nói I love you là câu nói lãng mạn nhất được thể hiện bằng tiếng Ý.
Bingo! Cho béo một tràng vỗ tay nào. Thế béo có biết một tác phẩm khá nổi tiếng tại Việt Nam trong thời gian qua về nước Ý không? Đó chính là cuốn sách Đầu óc người Ý của nhà báo Pepe Sverzini. Ngày 3 tháng 10 vừa qua, Pepe đã tới Việt Nam để tham dự buổi tọa đàm về tác phẩm của mình trong khuôn khổ chương trình Italy Việt 2011 và tuần lễ tiếng Italy trên thế giới lần thứ 6. Trong cuốn sách, Pepe Sverzini đã đồng hành cùng các bạn nước ngoài trong chuyến đi gặp đất nước Italy, dẫn dắt họ khám phá các ngôi nhà, quảng trường, cửa hiệu, nhà thờ, sân vận động và bãi biển. 10 ngày và 30 địa điểm sẽ giới thiệu một cái nhìn về văn hóa và những giá trị của người Italia.
Ôi, Italia, nghe xong là muốn bay ngay đến nước này rồi.
Lại đến lượt béo đấy, tạm thời thì ở yên đây chưa được bay đâu cả nhé. Bởi vì lát nữa chúng ta còn phải giới thiệu những cuốn sách thật hay cho các bạn thính giả của Đọc Sách Thế Kỷ 21 cơ mà.
Nhiệm vụ này thì nhất định thì phải hoàn thành rồi. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng thư giãn ít phút với một bản nhạc nằm trong album mới nhất mang tên Play của 4 cô gái xinh đẹp trong nhóm Bon.
I'm from the slum, dog. I never had a chance, like I was born to see.